không dừng này giờ thầy về giảng pháp cho con nghe. Bây giờ có một điều mà con muốn chưa hiểu lắm, con muốn hỏi thầy một cái vấn đề là ví dụ như là đầu năm chúng con mà chú con làm lễ dâng sao để hạ người chùa thì cái đấy có là đúng hay không, và có được theo nguyện vọng chú con đã yêu cầu như thế không? Điều thứ nhất, điều thứ hai là cái tiền vàng bạc đốt cho cha mẹ thì chú con muốn hiểu rõ thêm là tình cảm chú con là đốt như thế liệu bố mẹ có nhận được hay không, và có liệu không đốt liệu bố mẹ như thế nào, liệu không nhận được hay như thế nào. Cái điều đấy con rất là băn khoăn và suy nghĩ. Con cũng các bạn và bạn của chúng con cũng góp ý với con là không nên đốt vàng mã, nhưng con cũng theo các bạn ấy là hai năm nay con cũng đốt, nhưng cái điều mà con vẫn băn khoăn, con chưa hiểu rõ lắm thì hôm nay con muốn nhờ thầy để giải cho con nghe xem rằng là thứ nhất là đương sao giải hạn đầu năm, và thứ hai là thả đốt vàng mã để cho mẹ. Cái điều đấy là con nhờ thầy.
Cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu, nó gắn liền với những cái phong tục được diễn ra ở trong một số các chùa. Là các vị tu sĩ ở chùa từ nhỏ, chúng tôi đã có cơ hội ở nhiều chùa khác nhau trước khi làm trụ trì chùa Giác Ngộ. Thì cái sớ mà các vị đội trên đầu á, trong những cái ngày lễ cúng sao đó, nó là bằng chữ Hán, quý vị thấy không? Không à? Phần lớn nó có bốn chữ thôi. Tam bảo chứng minh, chứ có sao nào đâu. Mà ta thành kính, thành khẳng nghĩ là có một vị sao nào đó trưởng quản dặn mình của mình, cho nên mình phải o với ông đó, bà đó, để bà bảo kê mình chứ, không? Cái tâm niệm của con người luôn 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 nghĩ về cái quyền lợi của bản thân mình, cho nên ta luôn luôn có những ước muốn đẹp là mình sống bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, phát đài, phát đạt, vân vân. Cái nguyện vọng đó nên giữ lại, nhưng cách thức thể hiện á thì chúng ta phải thay đổi theo tinh thần Phật dạy. Các vì sao ở trên trời thực ra là các hành tinh, các định tinh ở cách xa chúng ta, nói theo khoa học là hàng ngàn năm ánh sáng. Ở lúc mình nhìn thấy cái ngôi sao nó lấp loáng, nó sáng ở trên trời đó, thực ra nó đã không còn hiện hữu nữa trên không gian, nó bị rơi rồi, tan vỡ thành các cái mảnh thiên thạch, cho nên là không có sao nào chiếu mạng mình hết á. Cái niềm tin mê tín của Nho giáo đã bị ảnh hưởng và được nhập cản lậu, chứ tôi dùng cái từ nhập cản lậu vào trong đạo Phật, vốn không phải của Phật giáo, và nhờ nhập cản lậu vậy nên nó bán ăn tiền khá lắm. Đồ lậu là đồ dễ ăn tiền, vì cái tâm lý của người ta đó, ai cũng sợ đời sống gia cảnh làm ăn buôn bán của mình, cho nên đó là không biết nó có thật hay không, thà cứ làm thừa còn hơn là thiếu. Ta thường tâm niệm như vậy, cứ an ngủ như vậy, cuối cùng ta đã nuôi cho một cái nhập cản lộn về văn hóa sai lầm, làm hư hết đạo Phật. Các thầy trụ trì ở các chùa đã rất là phương tiện, biết là cái niềm tin chúng ta về sao hạn nhiều lắm, mà mỗi đầu năm ngày mùng 8 tháng giêng hay là ngày rằm tháng giêng mà ngồi giảng cho quý vị thời gian ngồi giảng, cho nên thôi cứ để cho quý vị cúng sao đi, ghi sổ đi, và trong chùa đội trên đầu có bốn chữ là tam bảo chứng minh, có gì đâu. Và trong cái nghi thức tụng đó, chúng ta thấy cũng toàn là tụng kinh Dược Sư nè, kinh Phổ Môn nè, kinh này nè, kinh nọ thôi. Dạy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ, giữ cho tâm được thanh tịnh, động cơ được tốt, thì phước báo chúng ta được gia tăng. Và cái đó, đó nó chính là vị hộ pháp, chính là Phật, chính là người bảo trợ cho ta vượt qua những cái gian khó và thành công trong cuộc đời. Ở trong dân gian quý vị nghe cái chữ là phước chủ mai thầy không? Cái chữ đó chữ của nhà Phật sâu lắm á. Phước của người gia chủ làm cho người gia chủ đó vượt ra khỏi cách nạn, nhưng mà người gia chủ vì có niềm tin nên nghĩ rằng là ông thầy tạo ra. Phước chủ mai thầy, nhưng nó cũng còn có một ý khác, chữ may thầy cái là do cái tác động tốt và hỗ trợ căn bản tốt của vị thầy, cho nên cái phước chúng ta nó là giúp cho chúng ta vượt qua, nó phải có cái cộng hưởng mà. Dù là hiểu theo nghĩa nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy là cái yếu tố quan trọng nhất là phước chủ đó. Còn mình không có phước, mình cứ ngồi cầu năm này qua tháng nọ, nghèo vẫn nghèo, chết đói vẫn chết đói thôi, khổ vẫn khổ, bệnh vẫn bệnh, không giải quyết được chuyện gì hết á. Cho nên phải làm phước để giải quyết những vấn nạn đó. Ở tại miền Nam đó thì cái phong tục và cúng sao đó mấy chục năm nay đã dẹp rồi, các chùa không có cúng nữa. Nhưng mà đến ngày mùng 8 tháng Giêng đó, người ta vẫn làm lễ cúng cầu an đầu năm. Thì các chùa thường để cái từ là cầu thế giới hòa bình, quốc thái dân an, phong thuận gió hòa, mọi người an cư lạc nghiệp. Đó là tinh thần Phật giáo, nó là đưa người chúng sinh mà. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn, thay vì cái ngày đó đến chùa cũng sao, thì ta đến gặp quý sư thầy, quý thầy, nói là thầy ơi, sư thầy ơi, cho chúng tôi cúng cầu nguyện thế giới hòa bình. Là ta hiểu được tinh thần Phật dạy, chứ không có cúng sao nữa. Còn ai mà được cúng sao thì quý thầy thấy là mình cho chấp dữ quá, thôi cũng phương tiện, mà trong đó toàn là cúng Phật không à, có cúng sao nào đâu. Giờ đôi lúc á, là chiều theo cái nguyện vọng không chánh đáng của Phật tử, mà các chùa bị mang tiếng là truyền bá mê tín gì đó. Nên có một lần năm 83 cho tôi ở chùa Đại Giác đó, chính quyền địa phương tới làm khó làm dễ cái ngày mùng 8 lắm. Họ mới nói là tại sao hòa thượng truyền mê tín gì đó. Thì bữa đó nó cả hàng ngàn người ta đội sớ, dân sớ trên đầu á, bốn chữ là tam bảo chứng minh lớn lắm, quỳ thành kính chờ đến cái giờ được cúng. Công an xuống làm khó thì hòa thượng, và công an hỏi sao hòa thượng dám cúng sao, chúng tôi không cho phép, tại sao hòa thượng dám cúng. Hòa thượng mới trả lời là mấy ông nói là sao, tôi cúng trước không thì tôi cúng sao đâu, cúng trước bằng Phật rõ ràng là tôi cúng sao đâu. Đó là chơi chữ thôi, là phương tiện mà. Do đó là người Phật tử thì chúng ta tin rằng là không có ngôi sao nào chiếu mạng mình, không có vị thần linh nào trưởng quản các chức nghiệp của mình, không có thượng đế nào tạo ra sự sống của muôn loài. Ta tạo ra nghiệp, ta là nhà đạo diễn, ta là nhà viết kịch bản, ta là diễn viên. Và đôi lúc đó ta làm luôn cái khâu dựng phim, quay phim và nhiều thứ khác nữa. Cho nên ta phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp về hạnh phúc hay là khổ đau của ta tạo ra. Do đó nó là đừng có quá sợ hãi bận tâm về cái việc mà cúng sao. Đến những cái đầu năm đó thì Phật giáo nó có phong tục bây giờ vẫn còn được giữ ở miền Nam, đó là cái tục hành hương cúng dường đầu năm. Thì cái lễ hành hương đó, nó là một cái lễ tâm linh. Chúng ta bỏ hết công việc làm, thay vì dân gian tụi nó là tháng Giêng là tháng ăn chơi, thì người con Phật á, tháng Giêng là tháng làm phước tu đức tạo phước báo. Ta đi làm ở nhiều nơi, gieo một công đức ở chỗ này chỗ nọ, nhiều ngôi chùa khác nhau, tối thiểu là 10 kiển chùa để hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc. Thì cái phước quả cái này nó rất là quan trọng, là bởi vì nó tạo ra cái tiền đề cả đầu năm và nó mở ra cho cả chọn năm. Cho nên chúng ta tập như thế, thay vì chúng ta cúng sao thì chúng ta hãy làm như vậy. Còn tới chùa cầm kinh thì phải hiểu rằng đó là cầu thế giới hòa bình. Việc đốt giấy vàng mã nó cũng giống như tình trạng như thế này, quý vị hãy nhìn xem. Tờ giấy này nó đang cháy, nó cháy đến một lúc là trên tờ giấy này nó không còn cái gì hết trơn, chỉ còn lại là tro, mà tro đó là một phần của cát đất thôi. À, quý vị thấy nó bay tứ tung hết. Chúng tôi có một cái viết, muốn viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc, viết không được nữa. Còn tro không sao viết, không à. Như vậy cái gì bị cháy rồi là cái đó không còn cái chức năng sử dụng, ngoài trừ là cái dơ bẩn đó. hỏi một cái là đây nè, bụi không quét lên cái dơ hầy, nó còn chức năng sử dụng nữa đâu. Cái tiền giấy vàng mã mà chúng ta đốt nó đi, nó cũng trở thành trôi bụi giống như tờ giấy nãy, lấy đâu mà sử dụng được. Hơn nữa đó là đồ dởm không à. Chúng tôi đề nghị là luật pháp của các quốc gia phải bổ sung một điều, trừng phạt những người sản xuất tiền dởm. Thì cái phong tục mê tín gì đó này nó mới hết được. Sản xuất tiền dởm mà tạo ra tiền thật. Tại vì cái người mê tín đi mua vì thương người thân, thương ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, cho nên làm giàu cho những người đó. Mà theo Phật giáo, người chuyên truyền mê tín dị đoan đó, ở một kiếp nào đó sẽ bị những cái chứng bệnh, ta bệnh độn. Quý vị thấy những người bị bệnh độn không? Gương mặt giống nhau, ở nước nào, dân tộc nào, giới tính nam hay là nữ, lớn hay là nhỏ, mặt đều giống nhau, có một khuôn mặt thôi. Rất hiền nhưng mà rất khờ, trì độn, các căn trí không phát triển được, sẽ dẫn đến một cái hậu quả như thế. Tại vì ta chuyên truyền mê tín dị đoan để làm giàu. Do đó đó là chúng ta không nên tin cái tình thương mà chúng ta dành cho người quá cố được giữ lại. Bởi vì cái đó là cái đạo lý của dân tộc Việt Nam, đẹp lắm, hay lắm, cao thượng lắm. Và chúng ta phải thương đúng cách, thể hiện đúng chỗ, làm đúng phương pháp, thì theo cái đề tạng, kẻ còn lẫn người mất mới được lợi lạc, và bằng không là không có tác dụng gì hết á. Chúng tôi nó tiếu tiếu về chút xíu cho vui. Quý vị thấy chúng tôi cao được bao nhiêu? Cao được nhiêu? Có cô nói là thầy thấp lắm, nhưng mà ngại không dám nói ra. Con thứ tư thôi. Quý vị thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Có người là tốt tướng là thứ tám rưỡi, phải không ạ? Mà cái giấy vàng mã làm ra mấy cái nhà được nhiêu? 3 tấc 4 tấc à. Giả sử mà có xài được đi, ông bà tổ tiên mình thứ 8, thứ 7 trở thành những kẻ tí hon chui đó, không là như thế nào, làm sao đi được. Hết sức vô lý, nhiều kẻ vô lý lắm. Mà ta không chịu đặt vấn đề, cứ tuyên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi, nghĩ rằng nó là cái có lợi cho người quá cố. Mỗi khi xem những cái thước phim về hỏa hoạn, cháy rừng, cháy nhà đó, nỗi đau nó làm chúng ta phải rơi nước mắt. Rất nhiều loài chim và loài cầm thú đã bị chết, chết oan uổng, chết ngạt ở trong lửa. Nhiều người cũng bị chết nếu đang nằm ngủ, hoặc là nếu không chạy kịp ra bên ngoài, tài sản trong đó trở thành tro và bụi. Khóc năm này sang tháng nọ, cho vẫn là cho, bụi vẫn là bụi. Cái giấy vàng mã đốt rồi làm sao xài được, mà cứ nghĩ rằng là cho người ông bà tổ tiên mình xài. Giả sử mà xài được đi nữa, thế nào ông bà tổ tiên mình cũng bị đấu tố rồi, tại vì xài tiền giả. Không à. Cho nên chúng ta không nên tin nữa. Và đây là cái phong tục của Nho giáo, nó có gốc rễ văn hóa từ Ai Cập á. Các vị vua trong thời gian tại vì của mình thường ít cái chăm sóc cái đời sống của bá gia bá tánh lắm, cắt những cái kim tự tháp uy nga tráng lệ, vì họ nghĩ rằng sanh ký tử quy, sống gửi tức là tạm thời, thác về tức là vĩnh cửu, cõi âm là cõi vĩnh hằng. Do đó họ phải làm một cái cung điện kim tự tháp rất là uy nga tráng lệ, vàng bạc ngọc ngà châu báu, sau những cái cuộc diễn chinh thì bỏ dưới đó. Khi ông ta mà chết được một cái, hoàng hậu, thứ phi, công tần, mỹ nữ, những người mà ông đã từng ăn ái bị chôn sống theo, nhẫn tâm ác đức vô cùng chỉ vì mê tín gì đó. Người Trung Hoa có cải biên hơn, tiến bộ hơn, thay vì làm người thật, chôn thật, nhà cửa thật, vàng vàng thật, thì ta làm bằng giấy vàng mã thế vào. Nhưng mà cái này mê tín vẫn còn giữ y nguyên. Do đó là Phật tử, chúng ta phải giải phóng cái phong tục tập quán này, đổi nó bằng một cái nghệ thuật, tức là thay vì cái tiền mình bỏ ra để mua giấy vàng mã thì hãy đi làm từ thiện, phước báo vô cùng. Còn ai mà không mình dặn bỏ đó thì bị cái nghiệp nghèo, đốt tiền, đốt bạc, có bao nhiêu tiền đốt hết, bao nhiêu người nghèo mình không cho, không giúp, đốt hết là mình đang vô cái nghiệp phá sản, phá của. Hậu quả trong tương lai nó còn phải nghiêm trọng hơn nữa. Do đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi nó. Như vậy muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên người thân mình được sử dụng, mình làm cái gì? Trong kinh Địa Tạng dạy rất hay, rất đơn giản, đó là làm công đức, làm phước báo, làm từ thiện. Công đức, phước báo và từ thiện nó có nhiều cách. Người già, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ, bụa đề, bệnh tật, tâm thần và nhiều cái tai nạn thiên tai khác, ta làm theo sở nguyện và sở thích của mình thì ta mới mang lại lợi ích cho rất là nhiều người khác nhau. Hồi hướng công đức đó với người quá khứ, với người quá cố, thì người đó nhận được một tài khoản công đức. Mà cái gì nó thuộc về tài khoản công đức là nó đi theo con người, còn tất cả mọi thứ không mang theo được. Ngọc ngà châu báu của cải mà mang theo là làm cho người đó bị đấm lụy chết luôn á, thì không nổi. Cho nên khi tẩn niệm á, quý vị Phật tử lưu ý đừng có để mấy cây vàng bên thân của người thân của mình, đừng có cẳng xà cừ, xin lỗi, kim cương, hộp xoàn, nhiều thứ khác. Bỏ nhiều ngọc ngà châu báu chừng nào thì người đó bị vướng lì chừng đó, tiếc nuối bám víu theo giữ cái đó mà không ra đi được. Cũng nên chuông quần áo vào trong cái hộp. Nếu chúng ta có để theo cái hộp á, ta chỉ để thứ nhất nếu người đó là một Phật tử sau chuỗi, cái áo tràng, những cái gì mà nó gắn liền với cái sự tu tập, thì hương linh giả sử có bị tiếc nuối đi nữa, nhìn thấy những cái pháp khí pháp cụ này, nhớ lại rằng mình là Phật tử, mà là Phật tử thì phải học ba thứ: nhận thức vô thường vô ngã, để không chấp trước vào thân thể, không chấp trước vào gia đình, không chấp trước vào gia tài, không chấp trước về bất cứ cái gì mới ra đi. Vô thường là thừa nhận năm tháng ngày giờ mình chết đó là chính thức, không phải là còn sống nữa để chấp nhận đó. Thì cái thứ ba là phải đi theo nghiệp. Do đó đó chúng ta phải làm tẩn niệm rất là giản đơn. Nếu có bỏ thì bỏ trà thôi, tại vì trà nó có khả năng là rút cái mùi hôi độc tố vào bên trong đó, để cho cái thi thể này nó lâu bị hư rửa. Xì chè đó, miền Bắc gọi là chè, miền Nam gọi là trà. Quý vị để chè vào, chè xanh đó, chè khô hả? À, chè khô đó, để chè khô. Do đó đó, khi mà chúng ta đãi khách trong những lễ tang, đừng bao giờ phục vụ chè xanh, bởi vì nó rút cái mùi hôi, cái độc tố ở trong thi thể của người. Ta không nên đãi khách bằng cái đó, vì trà nó rút mùi ghê lắm, chè rút mùi ghê lắm. Quý vị biết tại sao khi mà tẩn liệm, trước lúc tẩn liệm người ta để một nải chuối sứ ở trên bụng của người mất không? Quý vị biết không? Lý do là trong chuối nó có một cái chất hóa học, nó rút những độc tố được. Để cho đó như vậy là để cho bụng nó đừng có sình lên với những cái chứng bệnh tạo ra cái sự chương sình và mùi hôi. Do đó sau khi tẩn liệm xong á, thì ta lấy cái nải chuối sứ ở miền Bắc gọi là chuối tây, bầm chặt nó ra bỏ trong sọt rác, chứ người ta ăn vô bệnh á, độc tố nó được rút vào bên trong. Rồi tại sao người ta cúng một cái quả hộp vịt trắng hay là trứng gà trắng? Quý vị khi mà bị bầm, người ta dạy mình là lấy trứng quả gà trắng đó, luộc để hơi nóng nóng cái lăn qua lăn lại, nó rút cái độc vô phải không? Nó hết cái bầm. Cho nên cái này nó cũng có tác dụng là rút độc. Ý là vậy đó. Dân gian ngày xưa rất là giỏi về những cái thủ thuật đó. Do đó khi tẩn liệm xong rồi đó, mấy cái nó phải bỏ đi, bỏ sọt rác để bằng không ta ăn ta bị bệnh. Nên là tẩn liệm á, đừng có để thêm ngọc ngà châu báu gia tài sự nghiệp gì bên trong á, hương linh sẽ bị bám víu và bị bế tắc, không đi được. Do đó chúng ta phải thay đổi, giữ lại cái chất liệu tình thương của người sống dành cho người quá cố, vì đây là cái văn hóa Việt Nam và cũng là cái văn hóa của Phật giáo nói chung. Chúng ta làm như thế để mới có kết quả. Xin quý vị đi câu hỏi khác.